namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
希望各位安坐。Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên. Hôm nay chúng ta sẽ đọc Pali.
Sagge kame charu pe girisi karatate chantali khe vimane di perathe chagame taru vanagahane ge havatum hikhe te fummacha.Yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhammaSavanakalo ayang padang tadamma Savanakalo. Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giớiChư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn.Chư dạ xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây xin thỉnh hội họp lại đây lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây.Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đứcGiờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trước chúng ta đang học về khái niệm của sở hữu vô tàm. Và chúng ta cũng hiểu rằng khi mà sở hữu vô tàm có mặt trong tâm của bất cứ chúng sinh nào ở cõi dục, đặc biệt chúng sinh đó là con người, thìKhi cái vô tàm nó có mặt trong tâm thì cái chúng sinh đó sẽ không có ngần ngại trước bất cứ một cái pháp bất thiện nào cả. Mà nếu như nó cực mạnh thì cái pháp bất thiện đó nó không còn ở cái mức độ đó nữa mà nó sẽ rơi vào trong pháp ác. Bây giờ chúng ta sang đến cái phần thứ hai, đó là phần nói về cái bốn cái ý nghĩa vô tàmBốn ý nghĩa của sở hữu vô tàm còn gọi là bốn cái chi phần của sở hữu vô tàm. Phần thứ nhất chúng ta nói về cái biểu hiện hoặc là cái trạng thái. Hai cái nào cũng được. Và trạng thái của sở hữu vô tàm. Trạng thái của sở hữu vô tàm là không có xấu hổ.Là không xấu hổ, không e dè trước các bất thiện hành. và sở hữu vô tàm không có sự thối lui hay sự dứt bỏ các cái bất thiện hành, nhất là bất thiện hành thuộc về thân hành. Thí dụ như khi mà cái sở hữu vô tàm mà nó biểu hiện cái sự có mặt của nó mạnh mẽ trong tâm, thì cái chúng sinh đó không có ngần ngại trong cái việc mà làm thương tổn mình cũng như làm thương tổn người. Thí dụ như người này sẽ đưa đến cái hành động là tự sát, hoặc là giết người khác, hoặc là làm thương tổn người khác với bất cứ cái hình thức nào mà không có chút ngần ngại, không có chút e dè. Hoặc là những cái người này đó sẽ làm những cái hành động như là những cái hành động ví dụ như là cướp của, như giết người, như tà hạnh trong dục lạc, tức là làm tất cả những cái việc xấu xa, đặc biệt là các cái giới trọng thì đều có thể phạm phải cả, chứ không có nói chi đến những cái giới nhẹ, thì những người này đều phạm hết. Và coi như vậy là cứ sấn tới, không có ghê sợ cái tội lỗi mà mình phạm phải. Giống như một người mà đã trợt cái chân mà té xuống bùn rồi đó, thì bây giờ lăn luôn trong cái vũng bùn, không có còn nghĩ tới là gìn giữ cái gì hết. Cái người mà có tàm quý á, thì giống như cái người mà mặc một cái bộ đồ sạch sẽ đẹp đẽ, cho nên là khi đi tới những cái vùng bùn lầy nước động đó thì họ dè dặt từng bước chân và luôn luôn đó tìm cách tránh những chỗ mà bùn dơ giấy để đi vào cái chỗ sạch sẽ. Nhưng mà khi mà một cái người mà để cho cái tâm mà vô tàm vô quý mà nó chiếm lĩnh rồi đó, thì cái người đó không có nghĩ tới cái sự sạch sẽ của mình nữa, cái sự tốt đẹp nơi trong tâm mình nữa, cho nên mới nói là người này đó sẽ không còn có cái sự tự trọng nữa, không còn có cái liêm sĩ nữa, không còn có cái sự mà coi như là trong sáng ở trong tâm nữa, không có lương tâm nữa, mà người này đó sẵn sàng đi xuống bùn và coi như là đầm mình trong bùn mà không thấy hôi hám. Đó là cái trạng thái của sở hữu tâm. Xin lỗi, đó là trạng thái của sở hữu vô tàm. Hoặc là những cái hình thức mà chúng ta thấy cái vô tàm nó được tích lũy ở trong tâm, ở trong tâm của những cái chúng sinh, mà hoặc là do cái sở thích của mình, hoặc là do không hiểu biết mà quân tập hàng ngày. Thí dụ như những cái trò chơi game chẳng hạn mà có bạo lực, hoặc là những cái phim bạo lực, hoặc là những cái phim mà nó đưa người ta tới những cái kích động khiến cho người ta đó nghiêng về cái sự thọ hưởng mà gọi là tà hạnh trong cái dục lạc của mình. Thì những cái đó mặc dầu là cái chúng sinh đó chưa có phạm phải, nhưng mà hàng ngày tiếp cận với những cái hình ảnh như vậy, với cái nội dung như vậy, thì cái sở hữu vô tàm nó được tích lũy ở trong tâm, nó tích lũy càng lúc nó càng dày, và cho đến lúc mà nó đi ra, nó từ trong cái mạnh mẽ ở trong tâm nó đi ra bằng cái lời nói, hoặc nó đi ra trong cái hành động, thì đó là một cái chuyện nó quá gần gũi. Cho nên là cái ranh giới giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện đó, nó chỉ có một sát na mong manh. Cho nên đừng có coi thường những cái gì mà chúng ta tích lũy ở trong tâm, mặc dù nó chưa hiển lộ ra bên ngoài, nhưng nó chính là đang tích lũy tất cả những cái gọi là những cái bột nổ, những cái bột thuộc về chất nổ tích lũy đó. Và khi cần thì cái kho thuốc nổ này đó nó sẽ cung cấp đầy đủ để mà nó có thể phá tan ngôi nhà, nó có thể đốt cháy một ngôi rừng, nó có thể giết chết hàng loạt người. Đó là cái vô tàm nó được tích lũy ở trong tâm. Trong một cái câu chuyện mà về tiền thân Đức Phật đó, là trong cái chuyện tiền thân số 6 thuộc về tiểu bộ kinh số 4, thì có nói về một cái câu chuyện gọi là chuyện về thiên pháp. Thì trong câu chuyện này có đề cập đến tàm quý và vô tàm vô quý. Chuyện thiên pháp. Chuyện này kể có một vị trưởng giả đi xuất gia, một người giàu có đi xuất gia. Thì trước khi đi xuất gia đó, thì vị này đã sắp đặt trước cho cái đời sống xuất gia của mình, cho nên mới là xây sẵn những cái kho. Một cái kho thì chứa đồ ăn, một cái kho thì để chứa lửa, một kho thì để chứa vật dụng, một cái kho thì để làm nhà bếp nấu nướng. Thì khi vị này vào xuất gia rồi đó, thì có không ở trong cái khuôn viên của tinh xá, mà lén ra ở phía sau tinh xá là nơi mà ông đã coi như là đã xây dựng tất cả cái sự tích lũy cho cái đời tu mà sung sướng của mình rồi. Và ông ta sống như vậy. Thì quý vị cũng phải hiểu rằng là thường là chư tăng thì lo tu tập, cho nên không có để ý tới người khác. Bởi vì khi mà thật sự đi vào cái đời sống tu tập đó, thì cái chuyện mà quan tâm đến người khác không phải là cái điều chánh yếu, mà cái chuyện quan sát cái đề mục của mình, theo dõi đề mục của mình mới là chuyện chánh yếu. Quý vị chắc là sẽ không có ngạc nhiên khi mà chúng ta nhớ lại cái câu chuyện cũ mà chúng ta đã biết rồi, tức là Ngài Xá Lợi Phất dẫn cái người đệ tử nhỏ của mình là Sa Di Rahula. Thì vị Sa Di này có 7 tuổi thôi, thầy bưng cái bình bát đi trước, trò bưng cái bình bát đi sau. Nhưng mà trò nhỏ quá cho nên là những cái thí chủ cúng dường đó, người ta không có nhìn thấy cái chú Sa Di đằng sau lưng, cho nên người ta đem thức ăn là đủ đặt trong cái bình bát của Ngài thôi. Và sau đó thì người ta hết thức ăn rồi, cho nên không có đặt bình bát cho cái chú Sa Di Rahula này. Thì hai thầy trò cứ thế, thầy đi trước rồi đi sau, cho đến tới cái giờ độ nhật á, thì thầy ngồi xuống gốc cây, thì trò cũng ngồi xuống gốc cây. Thì sau khi mà thầy đó là chú niệm xong á, thì thầy ngồi thầy ăn. Còn trò thì ngó chân thầy, mà ngó không thấy thầy ngó qua mình, cho nên vừa ngó mà vừa mếu, bởi vì đói quá nó không có cái gì ăn hết. Và khổ như vậy vì cái phước không đủ, cho nên là cứ bị đói như vậy hoài mà thầy không để ý tới. Thì cho đến khi đó là Đức Bổn Sư mới biết được cái chuyện này. Thì Đức Bổn Sư mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất đó, là hỏi chứ là cái buổi trưa mà đi khất thực như vậy đó, là ông có biết là cái thức ăn của ông không thanh tịnh không? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói là có thấy thức ăn không thanh tịnh, bởi vì khi ăn vào thì cái bụng nó không có êm, nhưng mà không biết tại sao thức ăn không thanh tịnh. Thì Đức Bổn Sư nói là tại vì trong khi ông ngồi ăn như vậy thì có một người đó là cứ thấp thỏm nhìn qua, rồi mong là được ông chia cho một cái gì đó để ăn mà ông không để ý tới, cho nên là trong lòng đó là không có vui, khóc, cho nên là cái thức ăn ông dùng không có thanh tịnh. Và cũng từ đó thì Đức Phật mới nói rằng khi mà đi khất thực về thì trước khi ăn là quân tăng, tức là những người được cái phước nhiều, có nhiều thức ăn thì chia lại cho những người phước ít, để cho tất cả đều có để mà độ nhật. Thì như vậy không phải là Ngài Xá Lợi Phất đã không thương cái người học trò nhỏ của mình, nhưng pháp tu nó là như vậy. Quý vị hiểu không? Còn mình khi mình không biết, mình tu dùm cho người ta không có trả đồng bạc nào hết á, nhưng mà cứ canh chừng coi người ta tu làm sao, rồi cái mình mới là yêu cầu người ta tu theo ý mình. Nếu người ta không tu theo ý mình thì mình chỉ trích người ta. Thì bây giờ cái việc mà tu dùm như vậy nhiều lắm, nhưng mà cái lòng hảo tâm đó không có ai quan nghênh cả. Cho nên là cái vị này ở như vậy mà cũng ít có ai để ý tới. Thì cứ tối như vậy đó, thì những người mà theo hầu cái ông tưởng giả đi tu này đó, thì tối thì là cấp cho ông cái bộ đồ ngủ riêng, rồi cái áo choàng riêng. Sáng ra thì cũng đồ khác, rồi áo choàng khác, cho nên là cứ giặt giũ rồi phơi phong rồi cất vô, là cứ liên miên á 4-5 người phục vụ cho cái ông tăng trưởng giả này. Cho đến một hôm đó, tới cái mùa đó là coi như là chư tăng nó mới tập hợp về đó đông. Thì cái mùa đó là cũng là cái lúc mà ở nơi cái giải nhà kho của ông này á, mới đem đồ đạc ra phơi phong, dọn rửa để phơi phong. Thì nó quá nhiều đi, thì chư tăng ở phương xa tới mới trông thấy như vậy, mới hỏi, thì mới kêu ông hỏi đó, mới kêu cái ông mà ông tăng mà nhiều vật dụng này, mới hỏi là tất cả những cái đồ đạc này của ai. Ông nói của ông. Hỏi có phải là bốn cái kho này của ông hết không? Nó phải. Hỏi tất cả đồ dùng này của ông có như vậy phải không? Nó phải. Thì những vị này nói này này hiền giả, Đức Bổn Sư có dạy chúng ta đó là mỗi người có ba y một bát thôi, mà tại sao hiền giả quá nhiều đồ dùng như vậy? Việc này là chúng tôi phải bạch lên Đức Bổn Sư. Cho nên sáng hôm sau đó là chư tăng mới bạch lên Đức Bổn Sư. Thì Đức Bổn Sư mới gọi cái vị này đứng dậy và hỏi là có phải đúng như vậy không. Thì vị này xác nhận nói dạ đúng như vậy. Thì Đức Bổn Sư mới nói thế này, tôi xin nói cái nguyên văn. Này tỳ kheo, sao ông lại có nhiều vật dụng như vậy? Có phải Đức Thế Tôn đã nói lời tán thán hạnh ích dục biết đủ diễn ly và tinh tấn hay không? Thì khi mà Đức Bổn Sư nhắc nhở như vậy đó, thì cái ông này đó, ông không có vui. Ông mới đứng ra giữa hội chúng vậy, ông mới cởi cái y choàng ông quăng qua, ông còn mặc cái y nội thôi. Rồi ông nói này tất cả các cái vị tỳ kheo, tôi mặc như thế này các vị đã vừa ý chưa? Là ông tức quá. Bây giờ ông mặc, nói ông là nhiều đồ, nhưng mà thật sự là ông mặc có nhiêu đó thôi, ý ông nói vậy. Mà bây giờ không cho vậy thì cởi đồ quăng hết. Bây giờ các vị như vậy đã vừa ý chưa? Tôi mặc vậy đã vừa ý chưa? Thì khi đó đó, thì Đức Bổn Sư đó mới nhắc lại cái tiền kiếp của cái vị này. Đức Bổn Sư nói thế này: này tỳ kheo, thở trước ông là quỷ dọa xoa ở hồ đi tìm tàm quý trong 12 năm. Sau nay ông được xuất gia trong giáo pháp của Phật, lại quăng y choàng giữa tí chúng, không tàm không quý và đứng như vậy. Đức Bổn Sư nói ông làm như vậy là không có tàm không có quý gì hết, cho nên đứng trước hội chúng mà ông cởi cái y ra ông quăng rồi ông nói như vậy là không có tàm không có quý. Nghe xong lời Đức Bổn Sư thì tàm quý nơi vị tăng này khởi lên. Vị ấy nhặt y đắp lại, đảnh lễ bậc đạo sư và ngồi xuống một bên. Thì khi đó những cái vị tỳ kheo mới hỏi Đức Bổn Sư là cái câu chuyện tiền kiếp của cái vị tăng này như thế nào. Mà Đức Bổn Sư nói là tiền kiếp ông là một cái con dạ xoa, con quỷ dạ xoa, mà đã bỏ 12 năm để đi tìm một cái chữ là chữ tàm và chữ quý mà thôi. Thì chuyện kể như thế này là cái thời đó đó là ở cái vùng đất, là ở cái xứ Kashi, Varanasi. Varanasi hồi xưa là Parades, bây giờ gọi là Varanasi. Thì có một cái vị vua đó sống với một vị hoàng hậu đó, sanh ra được hai người con trai. Người thứ nhất á thì gọi là Mahimsasa. Một vị thứ hai tên là Chunda Kumara. Hai vị hoàng tử. Khi có được hai vị hoàng tử rồi đó, thì cái vị hoàng hậu này mất đi. Thì sau đó nhà vua mới tấn phong một người lên làm hoàng hậu. Thì khi bà này đó sống với đức vua thì sanh được một người con trai tên là Suriya. Thì khi sanh cái cậu con trai này ra đó, cái hình dung rất là đẹp đẽ, tuấn tú, sáng sủa, cho nên vua rất là hoan hỷ. Thì vua mới ban cho hoàng hậu một điều. Vua nói là để thưởng cho hoàng hậu á, là đã sanh cho trẫm một cái vị hoàng tử rất là tuấn tú như thế này, thì ta hứa sẽ cho nàng một cái điều, mà điều nào nàng ước thì ta sẽ thỏa mãn cái điều ước đó cho nàng. Thì vị hoàng hậu này đó không có đưa cái điều ước ra. Chờ cho đến khi hoàng tử Suriya lớn lên thì hoàng hậu mới nhắc lại cái điều mà đức vua đã hứa. Thì hoàng hậu nói là cái điều mong muốn duy nhất của hoàng hậu là nhà vua hãy tấn phong Suriya làm cái người kế vị. Thì Đức Vua mới nói rằng là Đức Vua có hứa, nhưng mà trước cái việc này thì rất là khó xử, tại vì không thể nào đó mà phế một cái người con trưởng để lập người con thứ, trong khi người con trưởng không có lỗi gì cả. Hai hoàng tử này là cái người rất là tốt, không có một cái sơ sót gì để có thể là phế trưởng lập thứ cả. Cho nên là nhà vua mới nói là hãy xin một cái điều khác đi ngoài cái điều đó ra. Nhưng mà hoàng hậu cứ lặp đi lặp lại cái điều đó, cho nên là Đức Vua mới sinh cái lòng lo sợ. Thì một hôm Đức Vua mới kêu hai hoàng tử lớn lại, mới nói cái sự việc cho hai đứa con của mình nghe, và nói rằng bây giờ để bảo vệ cái mạng sống của hai con, thì bây giờ hai con nên vào trong rừng để ở, và nơi đó cũng học tập, cũng rèn luyện. Chừng nào hay tin cha băng hà thì trở về và nối ngôi, cha sẽ để di chúc trở lại. Và như vậy thì hai hoàng tử ra đi. Trong khi hai hoàng tử đó chuẩn bị lên đường, thì khi đi ngang qua cái sân vườn thượng viện, thì lúc đó đó là hoàng tử Suriya đang dạo chơi đó, trông thấy hai anh mình đó, là khăn gói ra đi, thì mới chạy theo hỏi là hai anh đi đâu. Thì hai vị hoàng tử mới nói là đi vào trong rừng để mà sống cái cuộc đời là rèn luyện, tu luyện tập tành ở trong đó. Thì vị hoàng tử này xin đi theo. Thế là ba anh em mới đi vào rừng. Thì khi mà vừa vào rừng đó, nó gọi là cái rừng đó là cái vùng tuyết. Thì nơi đó có một cái hồ. Thì trong cái hồ này đó có một cái vị chư thiên đó làm chủ cái hồ này. Nhưng vị chư thiên này đó mới giao cho một cái dạ xoa đó cai quản giùm. Tức là quyền sở hữu là của một vị chư thiên, nhưng mà cai quản này á là của một dạ xoa. Thì vị chư thiên này nói đó, bây giờ đó ông hãy canh giữ cái hồ này, và tất cả những ai mà đến đây mà lội xuống hồ, hoặc là lấy nước hồ mà uống, hoặc là hái hoa sen trên hồ mà ăn, thì ông có quyền á là bắt cái người này và hỏi người này về thiên pháp. Nếu người này trả lời thiên pháp không được thì ông có quyền ăn thịt. Đó là cái quy ước giữa vị chư thiên đó và vị dạ xoa đó. Thì vị dạ xoa này đó đã từng ăn thịt không biết bao nhiêu người, tại vì khi người ta tới đó, người ta lấy nước hồ để mà rửa tay rửa mặt chẳng hạn, hay là hái bông sen, hay là hái sen đó ăn, thì đều bị con dạ xoa này ăn thịt hết. Thì khi mà ba anh em vào trong cái khu rừng đó, thì hoàng tử nhỏ là hoàng tử Suriya mới đi đến cái hồ này để lấy nước về cho các anh dùng. Thì khi tới nơi múc nước á, thì con dạ xoa này nó hiện lên, nó mới hỏi nè, này có biết thiên pháp không? Thì cái vị này nói, thiên pháp hả? Thiên pháp là trời, đất. Trả lời vậy. Thì nó nói là như vậy là ông không biết thiên pháp gì hết, cho nên nó bắt nhốt ở dưới thủy cục. Thì cái người thứ hai là vị hoàng tử này thấy em đi lâu quá cho nên đi tìm. Thì khi tới nơi cũng bị con dạ xoa này đó, nó hỏi như vậy nữa, hỏi về thiên pháp nữa. Thì cái ông này nói, thiên pháp à? Thiên pháp là tất cả các phương. Thế là nó nói không biết thiên pháp, bắt nhốt luôn. Thì khi mà cái vị hoàng tử Mahimsasa đợi hai em mình lâu quá không có thấy cho nên mới đến đi tìm, thì vị này tới đó là thận trọng, mới đứng trên cái hồ đó quan sát, không có chịu bước xuống, cho nên dạ xoa từ dưới nước không thể lên. Thì cứ đứng đó mà quan sát vậy. Thì lúc đó đó là dạ xoa nó mới biến thành một cái người, một cái ông già mà giống như cái người mà ở trong rừng đi ra. Thì mới hỏi vị này đến đây có cái việc gì. Bây giờ mình xuống với cái ao này đó, mình tắm cho mát mẻ rồi lên ăn cơm, chứ đứng đây mà đợi mà chờ mà kiếm để làm gì. Nhưng mà cái vị hoàng tử này hết sức là tinh tế, mới nói rằng là thôi đừng có giả dạng nữa, có phải ông là cái người mà bắt hai đứa em tôi không? Thì cái dạ xoa mới nói đúng, ta đã bắt hai đứa em của ông, bởi vì nó không biết gì về thiên pháp cả. Còn bây giờ ông có biết thiên pháp không? Nếu ông biết á, thì ta tha cho. Còn không biết á, thì ta cũng bắt luôn. Ông này nói thiên pháp thì biết chứ. Nhưng mà bây giờ nè, quần áo người ngộm là đầy bụi đường mà dơ bẩn như thế này không nói thiên pháp được. Thì dạ so mới nói được rồi, ta sẽ cung cấp nước cho tắm, ta sẽ cung cấp cái hoa thơm tràn hoa để đeo lên người, rồi là ta sẽ dâng thức ăn lên cho nhà ngươi, với điều kiện là nhà ngươi phải nói cho được thiên pháp, còn nói không được thiên pháp thì chớ có trách ta. Thì khi đó đó hoàng tử mới là để cho dạ xoa này cung phụng, sắp nước cho tắm, rồi đem đồ sạch đến cho mặt, rồi là tràn hoa đeo vào, rồi hương thơm là tẩm khắp người, rồi phải ngồi trên một cái sàn tọa đẹp, thì như vậy mới đúng là cái phong cách giảng pháp. Còn dạ so thì phải ngồi dưới đất thấp, thì vị hoàng tử này mới chịu giảng pháp cho nghe. Nhưng mà dạ so vì muốn nghe pháp cho nên là sẵn lòng hầu hạ, nhưng mà hầu hạ với điều kiện là phải nói cho được pháp, còn nếu không nói được pháp thì đừng có trách dạ so. Cho nên dạ so ngồi xuống dưới thấp và hoàng tử ngồi trên sàn tọa để giảng pháp. Hoàng tử giảng rất là ngắn, hoàng tử giảng thế này, hoàng tử mới giảng này, hoàng tử mới nói này, dạ xoa hãy cẩn thận lắng nghe thiên pháp đầy đủ tàm và quý, chuyên tâm về bạch pháp, an tịnh bậc chân nhân ở đời gọi thiên pháp. Tức là cái thiên pháp là gì? Là phải nuôi dưỡng cái tàm quý ở bên trong. Mà tàm quý chính là gì? Tàm quý chính là pháp thiện. Và tàm quý này duy trì được thì đúng là một bậc chân nhân. Và cái đó chính là thiên pháp. Bởi vì chỉ có tàm quý, chỉ có pháp thiện mới đưa cho tất cả chúng sinh tiến hóa về mặt tâm linh. Khi mà nghe xong như vậy đó thì dạ xoa này rất là hoan hỷ và có một cái niềm tịnh tính đối với hoàng tử Mahimsasa. Thì cái khi mà hoan hỷ như vậy thì dạ xoa mới nói rằng thôi bây giờ thì tôi rất là quý ông, mà tôi cũng rất là tin ông. Ông giảng thiên pháp như vậy rồi tôi nghe thỏa mãn trong lòng rồi. Bây giờ tôi sẽ vui vẻ trả lại ông một người em. Bây giờ ông muốn tôi trả người em nào? Thì hoàng tử mới nói là tôi muốn xin một người em nhỏ nhất. Thì dạ so mới nói, ông nói thiên pháp mà ông không có thực hành thiên pháp, tôi đây không có quý trọng ông nữa. Thì hoàng tử mới hỏi tại sao mà lại nói rằng ta không thực hành thiên pháp? Ta nói thiên pháp và ta thực hành đúng thiên pháp, tại sao nhà ngươi nói như vậy? Thì dạ so mới nói rằng tại vì đó ông có hai người em mà người ta thường thường có một cái lòng tôn quý đối với người lớn hơn cái người nhỏ, mà ông là làm ngược trở lại tạo nên một cái sự xáo trộn như vậy thì đó không phải là thực hành thiên pháp. Cho nên nói thiên pháp mà không hành thiên pháp. Thì khi đó hoàng tử Mahimsasa mới nói rằng ta thực hành đúng thiên pháp, ta sinh cái đứa em nhỏ bởi vì sao? Bởi vì đó hai người anh lớn là ta và Chunda Kumara sở dĩ phải vô rừng mà ở đó cũng chỉ vì đứa em này. Và mẹ của đứa em này đó đã cũng vì Suriya mà sinh cha của ta đó, để lại toàn bộ cái quốc độ này cho nó. Và nó có một cái tình thương đối với chúng ta, đối với chúng tôi, cho nên là nó đã đi theo nó vào ở đây. Thì như vậy nếu như bây giờ mà cái tin mà dạ xoa đó ăn thịt một đứa em của ta, mà cái đứa em còn lại của ta đó, đứa em ruột thịt ta thì còn sống, còn cái đứa em cùng cha khác mẹ của ta thì chết, thì mọi người sẽ hỏi ta xử sự theo thiên pháp hay không theo thiên pháp. Cho nên á, là đúng thiên pháp thì ta cũng như tất cả những cái người trong gia quyến ta đó là phải làm sao để cứu cái đứa em này, để mà tất cả đều được sự minh bạch. Thì nghe xong như vậy thì dạ xoa mới nói rằng như vậy đúng là ngài đã thực hiện theo thiên pháp, cho nên là tôi sẽ thả em của ngài ra và thả luôn cả hai đứa em ngài ra, bởi vì bây giờ tôi đã tâm phục khẩu phục rằng ngài nói thiên pháp và ngài sống theo thiên pháp. Thì Đức Bổn Sư mới nói rằng đó, cái khi đó đó vị hoàng tử Mahimsasa chính là Thế Tôn đây. Và cái vị mà Chundakura Kumara, thì cái vị này chính là ngài Ananda, và vị hoàng tử Suriya chính là ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất bây giờ đây. Và sau khi mà Đức Bổn Sư nói về tiền thân của vị của cái quỷ Dạ Xoa này đó, thì Dạ Xoa này nhớ lại cái chuyện tiền kiếp, và Đức Bổn Sư giảng một cái thời pháp. Thì sau đó chính cái vị tăng mà có nhiều vật dụng này, nhất là Dạ Xoa đó, thì cái vị này đó là chứng được quả dự luôn, do cái công tu tập đã nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thì qua cái câu chuyện này đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Bổn Sư đã cho chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng, khi nào trong tâm chúng ta có tàm quý thì khi đó có thiện pháp, khi nào trong tâm không có tàm quý có nghĩa là chúng ta rơi vào trong pháp đen. Và như vậy tất cả chúng ta đây là thường trực ở trong pháp đen. Bởi vì như lần trước Tâm Tâm có để cái bảng lên cho quý vị thấy đó, khi chúng ta thiếu chánh niệm thì tâm chúng ta đó là sẽ rơi vào trong cái vô minh. Và khi mà cái vô minh mà nó phủ trùm như vậy đó, thì cái việc mà chúng ta duyên với pháp bất thiện là cái chuyện hết sức dễ dàng, không phải khó khăn. Cho nên là làm thế nào để lúc nào chúng ta cũng có cái đề mục, và bất cứ giờ phút nào chúng ta cũng tập an trú trong đề mục, không có nên an trú vào trong cái đời sống của người khác, không lấy cái đời sống của người khác làm cái đề mục của mình, mà có cái đề mục của mình để sau khi những cái công việc mà chúng ta đã làm xong thì cái việc lớn, cái việc quan trọng trong đời sống chúng ta là thoát khỏi cái vô tàm vô quý bằng cách chúng ta an trú trong đề mục của mình, thì chúng ta bao giờ cũng có thì giờ. Còn nếu chúng ta dành cho cái tâm chúng ta đó hướng về cái người khác nhiều quá thì cái điều đó đó chúng ta sẽ dễ xa rời, và chúng ta dễ rơi vào trong cái luyến ái, chúng ta cột những cái mối dây thần thúc đối với người xung quanh. Đối với đời thường thì đó là điều tốt, nhưng mà đối với lại cái việc tu tập của chúng ta thì đó là điều không tốt. Bây giờ chúng ta sang tới phần thứ hai là phận sự. Cái phận sự của sở hữu vô tàng, nó có nhiệm vụ là nó thực hiện tất cả những cái pháp bất thiện theo cái sự điều lệnh của tham sân si, hoặc là nói rõ hơn là theo cái sự điều lệnh của các cái kiết sự. Tất cả những ai mà chưa chứng được quả dự lưu thì 10 kiết sử này có đủ. 10 kiết sử có đủ. Như vậy khi chúng ta chưa nhập vào dòng thánh thì chúng ta bị các cái kiết sử nó sai khiến của chúng ta. Khi mà nó sai khiến như vậy thì cái đó là cái hoạt động của sở hữu vô tàng. Cái chức năng của nó là nó hành những, nó thực hiện những cái pháp bất thiện do cái sự sai sử của các kiết sử, đó là phận sự của nó. Bây giờ cái thứ hai là thành tựu, cái thứ ba là thành tựu. Khi nào mà tất cả những cái thuộc về ngữ cái bất thiện ngữ hành và bất thiện thân hành mà nó hoàn tất xong đó, thì cái khi đó là cái khi đó là cái sự thành tựu của sở hữu vô tàng. Tức là thí dụ như bây giờ khi mình tức giận mình nói những cái lời thô lỗ, nói xong những cái lời thô lỗ đó thì có nghĩa là vô tàng đã thành tựu. Hoặc mình làm cái điều xấu ác làm xong rồi thì cái chức năng vô tàng nó mới thành tựu, còn nếu chưa làm thì nó còn khởi lên trong ý, cho nó chưa có thành tựu. Thì như vậy đó, nếu mà nó còn nằm trong ý, tức là bất thiện ý hành, thì cái vô tàm này nó chưa thành tựu, và nó thường nằm trong cái dạng của cái tâm si, nó ẩn núp trong cái tâm si. khi cái vô tàm mà nó có mặt trong tâm mình á, thì nó ẩn núp trong tâm si. Giống như hồi nãy mà Tâm Tâm có nói đó, là cái khi cái vô tàm này nó được tích lũy hàng ngày đó. Thí dụ cái sự tích lũy đó là như hồi nãy có nói á, là chẳng hạn như bây giờ mình mê những cái phim đánh nhau, những cái phim bạo lực, hoặc là những cái phim dâm loạn, những cái phim mà nó làm cho cái những cái kích động mà thuộc về hướng hạ của mình phát sanh á, thì những cái đó nó gọi là cái bất thiện ý hành, nó đang nhóm họp ở trong tâm và nó đang tích lũy ở trong tâm. Thì cái đó đó, cái vô tàm này đó, nó chưa có thành tựu, nhưng mà nó đã tích lũy, nó đã nhóm họp rồi, nó đã tạo điều kiện để mà khi cái tất cả những cái bất thiện ngữ hành hoặc là những cái bất thiện thân hành nó làm xong nhiệm vụ của nó, thì là cái vô tàm này nó được thể hiện đầy đủ, tức là nó thành tựu được cái pháp vô tàm của nó. Như vậy, nếu như mà chúng ta đó không có cái đề mục để mà tu tập, thì chúng ta luôn luôn có sự nhóm họp những cái pháp đen này. Đương nhiên nó nhóm họp, chứ không có phải rằng á là để khi mình quyến tụ nhiều rồi nó mới nhóm họp. Như vậy quý vị thấy có hai trạng thái. Một cái trạng thái là khi mà chúng ta thiếu chánh niệm, chúng ta không an trú trong đời mục, thì đương nhiên những cái pháp bất thiện này nó nhóm họp. Cái thứ hai nữa, chúng ta chiêu cảm nó nhiều hơn, thì khi chúng ta chiêu cảm nó nhiều hơn thì nó tích lũy một cái độ dày nó nhiều hơn. Và như vậy là nó làm thành một cái kho tư liệu để cho đó, cái khi mà những cái kiết sử này nó sai khiến, thì nó hoàn thành cái ngữ ác hành, cái thân ác hành của nó, thì vô tàm thành tựu. Như vậy trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta có thể khảo sát ở trong tâm của mình để chúng ta biết rằng đó là cái pháp đen này nó đang nhóm họp, nó đang tích lũy ở trong tâm ta, hay là nó đã thành tựu rồi. Cái yếu tố thứ tư là cái nhân gần hay là nhân cần thiết. Thì cái sở hữu vô tàm này nó sanh lên á là nó do hai yếu tố, do hai cái phần nhân của nó, nhân gần của nó. Cái thứ nhất là nó thiếu tự trọng. Cái thứ hai là nó khinh thường pháp thiện. Đó là hai cái nhân làm phát sinh cái sự vô tàm nơi một chúng sinh. Cái thiếu tự trọng này đó, thì trong cái ngôn ngữ thường tất cả chúng ta đều biết, tức là mình thiếu cái sự tôn trọng mình. Bao giờ cũng vậy, mình muốn người ta tôn trọng mình thì trước tiên đó mình phải có sự tôn trọng mình. Và cái sự tôn trọng này, thứ nhất là mình hiểu rõ cái bản thân mình là một cái người hướng thượng hay hướng hạ thì mình biết. Cho nên trong lòng mình có cái sự tự tin và có một cái sự tôn trọng với chính mình. Hai nữa là người ta có thể do cái sự hiểu biết thì người ta sẽ biết mình sanh ra trong cái sanh chủng nào, hoặc là trong cái dòng tộc nào, hoặc là mình có một cái vai trò, một cái vị trí trong gia đình, trong xã hội. Phải biết rõ cái điều này để mà giữ cái sự tự trọng của mình. Cái thứ nhất nói về sanh chủng. Sanh chủng đây tức là cái chủng loại mà chúng ta đang có mặt đây. Ví dụ như bây giờ mình đang được sanh ra làm người, thì mình phải hiểu rằng là mình rất là có phước báo mới được sanh ra làm người. Chứ nếu không đó, mình sẽ sanh ra được những chủng loại thấp hơn. Như chúng ta biết đó, là ngạ quỷ, súc sanh, Atula, rồi là địa ngục, rồi bàn sanh nhân dân. Thì là tất cả những cái sanh chủng đó là đều là những cái sanh chủng mà kém cái phước đức. Còn khi chúng ta sanh ra cái sanh chủng mà thuộc về loài người, thì chúng ta hiểu là chúng ta có phước báo. Và phước báo này đó đã tích lũy rất là nhiều đời nhiều kiếp mới có được, chứ không phải là tích lũy một đời mà chúng ta có được. Chúng ta hiểu như vậy để gì? Để chúng ta trân trọng cái giá trị được làm người của chúng ta. Đừng có mang cái thân xác của con người mà hủy hoại cái nhân tính của mình. Khi người ta không hiểu biết thì những cái pháp ác đó làm người ta hủy hoại chính cái nhân tính của mình. Khi mà mình mang hình hài một con người thì cái điều đó là chúng ta là rơi vào trong cái trạng thái gọi là vô tàm vô quý. Cho nên cái nhân mà sanh ra vô tàm vô quý là ở chỗ chúng ta không có biết cái phước đức của chúng ta được làm người là cái phước đức nó lớn đến giường nào để cho chúng ta làm người mà chúng ta tăng trưởng cái tính người của chúng ta lên. Cái tính người cao quý của chúng ta chính là nó nằm ở các cái pháp thiện này đây, ở các cái tâm sở thiện này đây. Chúng ta cần phải làm tăng trưởng này lên để xứng đáng là cái chủng loại làm người của chúng ta. Còn nếu như chúng ta không biết, chúng ta để cho những cái pháp bất thiện này nó hoành hành trong tâm thì nó hoại cái nhân tính mình đi. Cho nên á, có người đó còn mang cái thân làm người nhưng mà đã nhìn thấy được cái con đường tái sanh của mình đó phải rơi vào trong cái chủng loại nào rồi. Khỏi cần bói toán, khỏi cần ai báo trước, nhìn cái việc mình làm ngày hôm nay biết con đường tái sanh của mình về đâu. Là mình nói về cái sanh chủng. Bây giờ mình nói tới cái dòng tộc. Ở đây là pháp thế gian. Ngay cả cái sanh chủng cũng là pháp thế gian. Ngay cả gọi là cái vai trò, cái vị trí trong gia đình, trong cái xã hội nó cũng là pháp thế gian. Nói pháp thế gian nghĩa là sao? Nó chỉ có giá trị trong cái kiếp sống này thôi, chứ nó không có cái giá trị sau cái kiếp sống này. Là tại vì với cái phước báo của mình đã từng gieo trồng, đã từng tích lũy, cho nên là khi mình tái sanh, mình được sanh chủng làm người. Mà sanh chủng làm người này ở cái xứ sở nào, trong cái gia đình nào, trong cái dòng tộc nào, nó khác nha. Khi mà chúng ta nhìn lại cái gia đình của chúng ta, cái dòng tộc của chúng ta, để chúng ta biết cái quả thiện và cái quả bất thiện nó đang hiển lộ đây. Và cái nhìn thấy cái đó thì có nghĩa là chúng ta cũng đã nhìn thấy rằng chúng ta đã gieo xuống những cái nhân thiện gì, và chúng ta gieo xuống những cái nhân bất thiện nào. Thấy rõ cái điều đó. Cho nên biết rõ được cái điều này, nếu mình sinh ra trong một cái dòng tộc, trong một cái gia đình mà tốt đẹp, mình hưởng được nhiều phước báo, thì bây giờ mình phải làm cho nó tăng lên. Mình đã giàu có rồi, mình đã quyền thế rồi, thì không có sử dụng cái giàu có và cái quyền thế đó đó để mà tiếp tục làm cho mình được giàu có và quyền thế hơn. Không phải làm như vậy, mà để chia sẻ. Tại vì nếu mình không chia sẻ thì những cái phước báo mà gọi là cơm thừa của đời trước đó chưa chắc mình ăn được hết, mà có thể đó nó sẽ hủy hoại mình. Như vừa rồi quý vị đọc báo thấy một cái vị cựu tổng thống Hàn Quốc nhảy từ trên núi xuống chết, là bởi vì người ta đang điều tra về cái lúc mà ông còn tại chức đó, là đã tham nhũng như thế nào. Và bây giờ trong cái nỗi tuyệt vọng, cái sự sợ hãi rằng là cả một gia đình sẽ bị đưa ra tòa và tài sản bị tịch thu, bị tù tội và mất hết cái tiếng tăm của cái gia tộc của mình, cho nên là ông đã tự giận để mà chết. Thì chúng ta cứ nhìn như vậy để chúng ta thấy rằng là ngay một cái vị có phước báo là làm vua của một nước, nhưng mà không biết trân trọng tới những cái phước báo của mình, và không có tăng trưởng cái nhân thiện của mình lên, mà lại tăng trưởng những cái nhân bất thiện của mình, cho nên cái quả nó phát sinh tiếp theo liền để nó hoại hết toàn bộ. Cho nên khi mà mình hiểu được cái dòng tộc nào không phải để ngã mạn. Có hai cái để nói về cái dòng tộc, cái gia đình của mình. Tất nhiên trong gia đình dòng tộc đó là cái quả của cái phước báo. Và nhìn cái quả của phước báo này để mà nhân cái phước, nhân cái quả, nhân cái nhân thiện lên. Chứ không phải rằng là nhìn thấy cái này á để mà tạo ra sự ngã mạn. Nếu mình quá hãnh diện về cái gia đình, cái dòng tộc của mình để tự đặt mình lên trên tất cả những người khác và khinh thường cái người khác, thì đó là những cái pháp ô nhiễm đang có mặt ở trong tâm. Và khi ngã mạn như thế này, ngã mạn mà nó có mặt ở đây, thì quý vị nó thấy đó là nó thuộc về cái sân tham Phật. Và như vậy vô tàm vô quý có mặt, những cái pháp đen này nó có mặt, nó cũng sẽ là cái nhân cho vô tàm phát sanh. Cho nên khi mà người ta khinh thiếu cái tự trọng, không có hiểu biết về cái phước báo của mình, coi thường cái phước báo của mình và không làm tăng trưởng được cái phước báo của mình, thì mình làm cho nó cái điều kiện của vô tàm vô quý phát sanh. Và nói về vai trò, vị trí của mỗi người trong gia đình và xã hội, thì trong gia đình chúng ta có thể là ông bà, chúng ta có thể là cha mẹ, có thể là anh em, có thể là con, có thể là cháu, chúng ta đóng nhiều cái vai trò khác nhau. Thì chúng ta phải hiểu rằng đó, chúng ta là con của cha mẹ mình, và chúng ta lại là mẹ, là cha của những đứa con của mình, là ông bà của những đứa cháu mình, là anh em trong gia tộc của mình. Khi chúng ta thấy một cái mối dây quan hệ ràng buộc như vậy, thì chúng ta hiểu chúng ta là một thành viên, chúng ta là một cái tế bào trong cái đời sống gia đình và dòng tộc. Cũng như vậy, chúng ta là một thành viên, chúng ta là một cái tế bào trong một cái cộng đồng xã hội, một cái cộng đồng dân tộc, một cộng đồng thế giới. Thì một cái tế bào ở trên cái thân của chúng ta mà nó bị bệnh tật hoặc nó bị ung thư, thì nó có khả năng nó tiêu hoại tất cả những cái phần còn lại. Thì như vậy trong cái mối dây mà nó thuộc về cái quan hệ gia đình và xã hội đây, thì chúng ta là một cái tế bào tốt hay một tế bào xấu, một cái tế bào lành mạnh hay là một cái tế bào bệnh hoạn. Khi mà chúng ta có một cái sự hiểu biết và tôn trọng về cái vai trò và vị trí của chúng ta trong gia đình, trong xã hội, thì chúng ta sẽ có cái khuynh hướng làm điều lành. Có một cái thống kê của nước Mỹ về tất cả những cái người dân mà nhập cư vào nước Mỹ đó, thì người ta nói rằng là trong cái thống kê đó là đa số những cái trẻ em người châu Á học rất giỏi và thành tựu, còn cái thành phần mà còn lại đó là trở thành gánh nặng của xã hội, thì có một cái tỷ lệ thấp hơn là những cái dân khác mà nhập cư vào Mỹ. Thì khi ta điều tra sâu hơn á, thì ta mới tìm được cái nguyên nhân á, là thường là những cái em học sinh mà nó đứng vững được, nó học giỏi được và nó giữ gìn được nhân cách đó, là bao giờ đó là trong tâm nó cũng nói rằng là tôi phải ráng học để cho ba má tôi vui lòng, tôi ráng học bởi vì ba má tôi đặt hết cái kỳ vọng vào nơi tôi. Và vì nó có một cái sự gắn bó trong cái gia đình, nó gìn giữ cái danh dự gia đình, nó giữ một cái tình thương, nó giữ một cái niềm hy vọng cho cha mẹ, mà nó đứng vững trước những cái cám dỗ và nó kiên trì, nó duy trì cái ý chí của nó để nó vươn lên. Và đa số người châu Á thành tựu trên con đường học vấn, mà trong số đó đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta thì có cái sự thành tựu rất là lớn lao. Ngay qua Úc cũng vậy, một số nơi ở nước Mỹ cũng vậy, người ta hết sức trân trọng. Là tại vì sao? Tại người Việt Nam còn chở theo cả một cái quá khứ đau khổ. Mục đích của những người đi như vậy đó, ngoài cái việc tìm sống cho mình đó, là muốn con cái mình học giỏi để mà hãnh diện với gia đình còn ở lại đây. Và cái điều cốt lõi bên trong nữa, làm sao để giúp đỡ. Bởi vì cái cuộc sống khó khăn, cho nên là muốn cho cái gia đình mình đó, thoát ra khỏi những cái sự khó khăn, thì bây giờ chỉ có cái là nuôi cho con cái ăn học nên người, thì nó làm có tiền. Và bản thân mình đó, thì chắc mót trong cái đồng tiền đó để giúp đỡ gia đình. Và vì vậy mà người ta vươn lên. Và vì vậy mà người Việt Nam chúng ta khi sống ở nước ngoài đó thì có một cái nỗ lực rất là cao, và có một cái thành tựu trong cái cộng đồng mà người ta phải nể trọng cái người Việt Nam của mình. Còn những cái thành phần mà làm cho cái ô nhiễm đó thì tính một cái tỷ lệ rất là ít. Cho nên là chúng ta tiến lên, ta đứng vững trong cái cộng đồng đó, không có rơi vào, đa số không có rơi vào trong những cái mà suy sụp này là nhờ có một cái sự tự trọng đây. Còn nếu không có sự tự trọng, không có sự hiểu biết này thì nó sẽ đi đến cái sự suy sụp. Quý vị hiểu cái nhân gần của nó chưa? Cái nhân gần nó vậy. Rồi bây giờ ráng chút xíu nữa. Phần nữa là khi mà cái vô tàm, vô quý nó phát sanh là do khinh thường các cái pháp thiền. Thì cái này nó cũng như cái phần trên chúng ta nói thôi. Cái khi mà người ta biết cái gì là tốt, là xấu, khi người ta biết cái gì là lành mạnh, cái gì là không lành mạnh, thì có nghĩa là người ta đã trên căn bản phân biệt được thế nào là cái thiện và thế nào là cái không thiện. Đi cái đường ngay nẻo chánh thì làm cho người ta đó là được tiến lên. Còn nếu như đi không đi con đường ngay nẻo chánh thì người ta sẽ đi tới sự suy sụp. Đó là cái sự hiểu biết rất là cơ bản nhưng mà hết sức là đúng đắn trong cái đời thường. Còn nếu như chúng ta là người Phật tử, chúng ta đã hiểu năm cái điều cơ bản của pháp thiện, năm cái điều cơ bản của pháp bất thiện mà chúng ta gìn giữ cho đúng thì cái việc mà chúng ta rơi vào trong tàm quý đó, nó sẽ lui giảm. Cho nên nếu mà chúng ta khinh thường cái pháp thiện thì đó là cái yếu tố nó sẽ làm phát sanh ra cái sự vô tàm ở trong tâm của chúng ta. Như vậy khi nào mà tất cả chúng ta đây đó, trong cái đời thường, cái này nói đời thường thôi, mà chúng ta có cái lòng tự trọng, chúng ta đó không có khinh thường pháp thiện thì nơi chúng ta có sự tốt đẹp. Còn nếu chúng ta thiếu tự trọng, chúng ta thiếu hiểu biết về cái phước báo mình đang có và cái cách ứng xử của mình đối với phước báo, thì nếu chúng ta không biết cái cách đó thì chúng ta sẽ làm mồi cho những cái pháp đen khởi lên trong tâm của chúng ta. Và như vậy khi vô tàm, vô quý có mặt thì tất cả chúng ta đều làm nô lệ cho cái pháp đen này. Và nó sai sử chúng ta để chúng ta có những cái suy nghĩ ở trong tâm, có những cái lời nói và có những cái hành động đó mà gieo rắc xuống cái đau khổ cho bản thân ta và đau khổ cho cái người xung quanh mình. Cho nên đó là tất cả các cái bốn cái điều căn bản khi mà chúng ta hiểu về cái sở hữu vô tàm này. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào.